I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Nam Phương và Duy Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Crowley Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Dị Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Duy Khang. Rất là vui Duy Khang đã trở lại với chương trình rồi.
Dạ vâng, đi chơi lâu quá phải không cô?
Duy Khang xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, gửi lời chào đến với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như Nam Phương trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp của ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý anh chị, rất vui nghe lại tiếng nói của anh Duy Khang.
Dạ vâng.
Như vậy hôm nay là hai đều rồi phải không giáo sư?
Dạ vâng. Dạ vâng. Mấy tuần trước thì không biết là giáo sư có bị cô Quỳnh Lan và Nam Phương ăn hiếp hay không ạ?
À? Giáo sư ăn hiếp Nam Phương với cô Quỳnh Lan thì có.
Nam suy mà vâng. nữ gọi là gì? Khi mà phía nam yếu hơn phía nữ.
Nữ thịnh
hơn. Dạ.
Nghĩa là hình như là hoa lạc
à?
Giữa hoa lạc giữa rừng gươm hay là gì đó, chắc không biết có đúng hay không.
Yeah.
Thế bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, trong hai tuần liên tiếp stock market lên tiếp tục lên trở lại. Hiện giờ cái mood ở trong giới đầu tư là họ tìm những lý do nào để mà họ thấy rằng nền kinh tế có vững chãi. Thì trong tuần qua có một vài dấu hiệu cho thấy rằng nền kinh tế không có đến đổi tệ như họ nghĩ. Và stock market mặc dầu vẫn chưa lên cái mức cao điểm là gần 18.000 trong cái thời gian gần một năm trước. Nhưng mà bây giờ đã từ cách đây chỉ có khoảng một tháng thôi. Dow Jones là 15.700, bây giờ Dow Jones là 16.900, có nghĩa là 17.000 đó, lên trên 1.300 điểm. Thì cuối tuần Dow Jones kết thúc ở cái mức là 10, toàn trèm là 17.000, S&P 500 là toàn trèm là 2.000 điểm, trong khi Nasdaq là 4.320 điểm. Có nhiều lý do mà stock market lên, thứ nhất là công ăn việc làm, rồi thứ nhì nữa là cái mức tiêu thụ của giới đầu tư trong mùa lễ hội sau khi họ đưa ra những thống kê đôi khi con số nó không chính xác, và cuối cùng khi kiểm chứng lại thì cái mùa tiêu thụ nó không đến đổi tệ như người ta thấy, và mức sản xuất về xí nghiệp, về manufacturing á, sản xuất đó, nó cũng không đến đổi tệ. Trong khi đó thì mọi chuyện ở trên thị trường quốc tế không có cái gì dao động cho lắm, cho nên điều đó đã làm trong tuần stock market Dow Jones lên khoảng 300 điểm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa nói rằng là cái thị trường chứng khoán đã lên cao, vì thế cho nên những người trong giới đầu tư đó họ có một cái lòng tin vào nền kinh tế trong tương lai sẽ vững chắc hơn. Thì thưa giáo sư có nghĩ rằng là từ đây cho đến cuối năm thì thị trường chứng khoán như vậy tiếp tục sẽ khởi sắc, sẽ tiếp tục lên hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thực sự ra cái điều này cũng khó biết thưa chị, nhưng mà trong tuần này tuần nọ đó gia tăng đó thì tôi nghĩ rằng từ đây tới cuối năm hai yếu tố quan trọng, thứ nhất là cái mùa bầu cử, coi cái đảng Cộng hòa hay động đảng Dân chủ nắm đa số ở Quốc hội với lại tòa Bạch Ốc là đảng nào. Thứ nhì nữa đó là nếu như mọi chuyện mà tiếp tục ổn thỏa đó thì trong stock market đó, khi mình thấy cái stock market mà có cái cao điểm gần 18.000 đó thì khi mọi chuyện ổn thỏa thì từ từ cái khuynh hướng nó sẽ lên trở lại gần cái mức đó. Điều này mình nghĩ rằng trong vòng từ đây tới cuối năm có thể có cái giai đoạn đó. Tuy nhiên, nó sẽ có những giai đoạn có chỉnh đốn, là đôi khi nó một cái tin gì đó giống như là người ta rất là nervous, người ta rất là gọi là bất an khi có một cái chuyện gì xảy ra, thì có thể trong ngày, trong tuần stock có thể rớt 300-400-500 điểm, chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành ra cái quan trọng là khi đầu tư mình không nên khủng hoảng và không react một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nếu mình có số cash nằm sẵn ở ngoài thì mình có thể theo dõi trong một cái fund nào đó mình bỏ vô, chứ thay vì bỏ vô một cái stock thì nó có risky lắm. Dạ vâng, điều này từ đây tới cuối năm sẽ có một vài cái dao động.
Cảm ơn giáo sư. Giáo sư có nghĩ rằng là cái ảnh hưởng về chính trị, chẳng hạn như năm nay Hoa Kỳ có bầu cử đó, thì có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán hay không ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ là có thưa chị, nhưng mà không nhiều đâu. Thật sự ra, tổng thống mà trong một cái thời gian ngắn hạn nó không có làm gì được nhiều cho lắm. Nhưng mà cái ảnh hưởng nhiều đó là cho Quốc hội. Nếu mà Quốc hội do đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ mà nắm đó, cộng thêm tòa Bạch Ốc đó, thì có thể cái chương trình thuế má hay là chương trình về Obamacare hay là chương trình healthcare, những cái chương trình nào mà nó có thể ảnh hưởng đến cái mức tiêu xài của chính phủ so với cái thuế má của người dân hay người đầu tư mà thay đổi, nhất là về capital gain, tức là những người mà đầu tư vào stock đó, mà được lợi nhuận đó, trên một năm nó phải đóng thuế bao nhiêu, là 15%, 20%, 30%, nếu họ thay đổi những cái luật đó đấy, thì nó ảnh hưởng đến cái stock. Nhưng mà đảng Cộng hòa thì phần nhiều lên đó, thì nếu mà được lòng tin của người dân đó, thì đại đa số thì ảnh hưởng cái stock nó tốt hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời Dallas ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Stock thì nó đang lên, thì công ăn việc làm thì Nam Phương cũng biết rồi, nó đang gia tăng là với cái số là 242.000 job. Thì trong cái tháng 2 này thì làm cho những cái giới đầu tư bớt lo ngại về cái nền kinh tế suy thoái, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy ạ. Tại vì nếu mà công ăn việc làm đó, trung bình nó mỗi một tháng mà gia tăng đó khoảng chừng 150.000 đó là khá rồi. 170.000 là khá, mà bây giờ không biết con số này 242.000 như cô nói đó, là nó có thể là tại vì nó những tháng trước họ thống kê không chính xác. Tại vì cái thống kê về công ăn việc làm gia tăng đó nó nhiều, nó lấy từ 4 năm cái sọt chứ không phải là một cái chỗ duy nhất. Lấy từ cái Bộ Lao động, rồi lấy từ cái công ty là ADP về payroll, rồi lấy từ 4 năm chỗ khác nhau. Thì đôi khi con số một tháng nó thay như vậy, nhưng mà nó là phản ảnh của 2-3 tháng nó dồn lại. Tại những tháng trước cái thống kê nó không chính xác, mặc dù cái thống kê về công ăn việc làm của Hoa Kỳ là tinh tế nhất trên quốc tế. 242.000, nếu mà thật sự nó vững chãi mà nó là có thể sustainable, có nghĩa là kéo dài vào tương lai, thì nó rất là mạnh. Điều này đã là một cái yếu tố rất quan trọng cho người ta có cái lòng tin. Cộng thêm đó, cái mức sản xuất về manufacturing được gia tăng, và như nãy đã trình bày đó, cái mức tiêu thụ vào mùa lễ nó không đến đổi tệ như người ta nói, đó là những yếu tố chính làm cho cái stock market. Nhưng nếu công ăn việc làm tiếp tục như vậy đó, thì hiện giờ đó là nạn thất nghiệp đã là dưới 5% rồi, thì không bao lâu nạn thất nghiệp có thể sẽ xuống 4.9-4.8%, thì gọi là full employment rồi đó.
Dạ vâng, cho phép Duy Khang xin gửi một cái câu hỏi này để xem cái suy nghĩ của giáo sư như thế nào. Tại vì dầu đó thì nó họ xuống từng chút, nhưng mà họ lên, mình lên thấy cái rụp cái mấy chục sen lần một lúc. Thì trong cái tháng 2 vừa rồi đó thì cái khoảng cái mức khoan dầu nó giảm, chính vì vậy thì cái giá dầu nó tăng đôi chút. Thì người ta cho biết là các công ty khai thác dầu, nhất là những cái gas tự nhiên của Hoa Kỳ giảm do cái sản xuất của họ bị mất lợi nhuận. Thì không biết là giáo sư có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
Dạ đúng như vậy anh. Anh thấy giá dầu hỏa có một thời gian, chỉ trong vòng một tháng trước thôi, có một lúc dưới 30 đô lận, 29 đô la. Mà bây giờ đó, cuối tuần này đó là 36 đô la, thì lên cũng khá nhiều. Mà 36 đô la thì thật sự thấp lắm, nhưng mà so với 29 thì dĩ nhiên là khá hơn nhiều lắm. Tại vì hiện tại đó, thứ nhất đó, là những cái công ty mà sản xuất dầu hỏa và dầu khí như anh nói đó, natural gas đó, họ bớt đi cái sản xuất vào tháng 2 là tại vì họ thấy thứ nhất là cái ứ động nó nhiều quá, cái thứ hai nó càng sản xuất càng lỗ, nên họ bớt đi tạm thời chứ không phải là họ đóng cửa hoàn toàn. Cộng thêm có cái những cái lời bàn tán và những tin đồn đó, không biết có thật hay không, là những nhà sản xuất đó họ bắt đầu họ nói chuyện với nhau và giảm bớt cái mức sản xuất. Điều này đã làm cho giá dầu hỏa gia tăng tí xíu. Giá dầu hỏa gia tăng thì nó cũng là một trong những yếu tố đưa cái stock market đi lên thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ và một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề ngân hàng ấy, thì được biết hiện nay ngân hàng đang thử nghiệm để mà có thể theo dõi khách hàng qua cái cell phone của họ để có thể kiểm tra cái sự gian lận khi mà phát giác ra cái sự mà chuyển tiền bất hợp pháp, điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa tôi có nghe về chuyện đó, tại vì lúc trước tôi có làm cho những công ty về financial institution đó, thì cái vấn đề mà security là quan trọng lắm, họ bỏ tiền rất nhiều trong IT security, rất là nhiều, sợ gian lận này nọ thì họ bị trách nhiệm thôi, mà rắc rối lắm. Hiện giờ họ đang thử nghiệm nhưng mà hiện giờ đang có một vài lo ngại là nó có thể vi phạm vào cái luật gọi là privacy của người tiêu thụ là như thế này. Ví dụ như trung bình đó, ví dụ như chị Bình Lan, cô Nam Phương, anh Duy Khang đó, cái tỷ anh chị đi mua đồ ở đâu đó thì anh chị dùng cái credit card đúng không?
Yeah.
Mà đi đó, phần nhiều mình đi đâu mình cũng có cái cell phone của mình theo hết á, anh thấy đúng không?
Yeah.
Thành ra ví dụ như anh Lợi, anh đại đa số bây giờ mình ra đi mà không có cái phone kế bên mình quên đó, thì mình thấy rất bất an lắm. Đại đa số người ta đều có cái cell phone kế bên. Mà ví dụ như anh đứng ở Houston mà anh đang mua cái tiệm đồ ăn ở Walmart, ở tiệm đó, mà cái cell phone của anh nó lại nằm ở Sugarland hay là nằm ở Dallas, thì họ track cái cell phone nằm ở đâu mà credit card nằm ở đó. Khi họ thấy hai cái điều đó mà nó không dính chung với nhau là có cái chance là cái card đang bị ăn cắp, người khác đang xài, thành họ block liền lập tức. Đó, họ đang thử nghiệm cái chuyện đó. Thì tôi quan lên đó đôi khi, nhưng mà mình sẽ gặp nhiều trường hợp nó bực mình, là đôi khi họ block nhiều cái chuyện không đúng, cho nên mình sẽ bực mình. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái privacy, là họ biết mình ở đâu. Đó, thành ra điều này nó có thể sẽ giảm bớt cái phần mà ăn cắp credit card để mà xài khi mà người chủ nhân không có cái cell phone đứng gần bên đó cái tiệm đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng liên quan đến cái vấn đề privacy đó, thì chúng ta đọc trên báo chí hiện nay cũng đã thấy rằng là vấn đề là Apple hiện nay họ đã phản đối kịch liệt tòa án mà không cho phép FBI có thể có được cái phần mềm cũng như là mở cái security code của cái iPhone của hai cái kẻ khủng bố vừa qua đó. Thì điều này có lợi gì cho Apple so với cái an ninh của người dân? Chúng ta cũng biết rằng là mặc dù là vấn đề là bảo vệ cái tự do của những khách hàng, nhưng mà vấn đề an ninh quốc gia nó cũng quan trọng lắm, phải không thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Thưa chị, như mình thấy đó, mình có được một cái tự do, một cái sứ tự do như Hoa Kỳ đây á, tự nhiên là mình phải trả một cái giá nào đó. Chưa kể đến là những cái sự hy sinh của những chiến sĩ để bảo vệ quốc gia, để có một cái nền tự do. Nhưng mà về luật lệ hay là này nọ đó, nếu mà chính quyền đó mà được phép gọi là xâm phạm dầu đôi chút thôi là vấn đề an ninh, thì ở đâu là biên giới, ở đâu là đi cái lằn ranh. Bây giờ giả sử một cái trường hợp của hai vợ chồng đó dùng cái iPhone liên lạc với nhau để giết 14 người, thì sau đó thì giả sử như một cái trường hợp khác là trường hợp nhỏ nhỏ, hay trường hợp khác liên hệ đến một cái trường hợp nhỏ nhỏ, càng ngày có nghĩa là chính quyền FBI có thể gọi là đòi hỏi trường hợp nào cũng phải mở ra cái iPhone mà liên lạc được hết. Mình đã thấy rằng cái vấn đề ông Edward Snow đó, bên Nga Sô, bên Mỹ mà bỏ qua bên Nga Sô đó, ông đã chặt trần ra là cơ quan an ninh của Hoa Kỳ đã xâm phạm quyền tự do cell phone rất nhiều. Thành ra điều này đó, Apple họ lấy một cái vị thế rất là mạnh chống lại cái đòi hỏi của FBI đang gọi ấu đả nhau ở trên tòa án. Nhưng mà những cái technology firm như là Google, tất cả những công ty technology nào họ đều gọi là rally, có nghĩa là họ đứng sau lưng Apple để họ chống đối FBI. Tuy nhiên, đây là một cái marketing campaign rất mạnh cho Apple, thật sự họ không ngờ là ông Donald Trump lại lên tiếng ồ ạt kêu gọi phải tẩy chay Apple vì vấn đề an ninh của quốc gia. Thành ra, FBI có khả năng phá cái phần mềm này được hay không? Nếu họ bỏ ra nhân tài và nhân lực, họ sẽ làm được, nhưng mà nó sẽ tốn thời giờ, tốn tiền nhiều hơn. Apple thì họ làm nhanh hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đây đó, không phải là ở Hoa Kỳ. Là tại vì như quý vị biết đó, tất cả công ty về technology họ bán đồ bên Trung Quốc nhiều lắm. Apple bán đồ bên Trung Quốc nhiều lắm. Nếu như mình cho phép họ là thì một trường hợp khủng bố nào đó hay chuyện gì ở bên Trung Quốc, hay họ diễn cớ là khủng bố gì à? Họ bắt buộc ra lệnh ở bên Trung Quốc là phải đưa cho chính phủ của Trung Quốc những cái phần mềm đó, thì Apple có thể từ chối hay không? Mà nếu đây là cái tiền lệ, thì những công ty nào mà có cái ảnh hưởng cái market share ở những quốc gia ngoại quốc nhiều lại phải đưa ra hết tất cả bí mật của cái điều đó. Thành ra cái điều này nó có thể lan tràn đến cái trường hợp ở quốc tế nữa, chứ không phải nội địa Hoa Kỳ không, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy có nghĩa là cái lợi và cái hại nó thật sự là nó cũng là hai mặt, cả khi mà cái điều mà họ đòi hỏi FBI, đòi hỏi Apple phải giải cho họ biết những cái phần mềm như vậy. Cảm ơn giáo sư và xin được trở lại câu hỏi bên Dallas ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, rằng là theo Nam Phương được biết rằng là cái rạp mà cine mà của AMC đó, mà hồi đó giờ Nam Phương đi coi thì Nam Phương không có biết được rằng là do Trung Quốc làm chủ, thì cái rạp chiếu phim này lớn nhất Hoa Kỳ mà phải là Trung Quốc làm chủ không vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, hiện giờ đó là đang lớn thứ nhì Hoa Kỳ, nhưng mà họ đang sáp nhập, họ đang đề nghị mua thêm một cái rạp, một cái chain, một cái rạp khác. Thì khi là nếu mà được bộ gọi là bộ tư pháp của Hoa Kỳ chuẩn phê đó cho phép đó, thì họ sẽ là những cái gì, rạp lớn nhất Hoa Kỳ mà AMC. Tôi thật sự cũng không ngờ AMC là của Trung Quốc làm chủ, cách đây mấy năm họ mua lại của chủ nhân của ông ấy, họ là majority shareholder trong đó. Thì Trung Quốc họ đầu tư rất nhiều, chẳng những trong quốc phòng mà bây giờ vô cái địa hạt về điện ảnh và luôn cả cái theater nữa. Họ đã đi theo cái đường lối của Do Thái, là họ muốn nắm vào truyền thông báo chí. Họ đã chiếm những cái công ty truyền thông rất nhiều, họ đầu tư vào những công ty bên Hollywood rất nhiều và những cái rạp cine. Điều này nó rất là nguy hiểm. Thành ra tôi không hiểu Bộ Tư pháp Chính phủ Hoa Kỳ có chương trình nào mà nghĩ đến đây là cái an ninh quốc phòng. Để tại vì khi họ ảnh hưởng đến những cái chuyện đó thì cái họ tuyên truyền và gọi là ảnh hưởng đến lập pháp của Hoa Kỳ rất là mạnh. Khi họ ảnh hưởng mạnh như vậy, mình thấy Do Thái đã thành công chuyện đó. Trung Quốc bây giờ họ có tiền rất nhiều, thành ra đúng là một phần lo ngại, thưa chị.
Dạ vâng, cho Duy Khang chuyển sang một cái câu hỏi khác gửi đến cho giáo sư, đó là về cùng liên quan đến Trung Quốc. Họ đang chuẩn bị lay off những cái người nhân viên của họ vì cái kỹ nghệ thép bị ứ động, và đa số các hãng sản xuất kỹ nghệ nặng cũng đang ứ động trên 35%. Thì Hoa Kỳ cũng đang phản đối mạnh mẽ và điều tra Trung Quốc về việc bán hạ giá bất hợp pháp những cái thép vào thị trường Hoa Kỳ. Thì liệu cái điều này có làm được hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thép là một cái chuyện điển hình mà hiện giờ những công ty thép của Hoa Kỳ, mà những công ty mà gọi là efficient nhất đó, những công ty mà trang bị tối tân nhất với về technology mới nhất là Nucor, là một trong công ty thép. Mà mặc dầu họ sản xuất thép rất là tốt, rất là quality và rất là rẻ, nhưng mà so với lại những cái thép mà làm rất cẩu thả của Trung Quốc, bề ngoài nhìn thì giống hệt với nhau thôi, nhưng mà nó sau không bao lâu nó bị hư, nó bị rỉ sét rất là nhanh chóng, chứ không phải như của Hoa Kỳ. Nhưng mà họ cái này là chuyện này gần như là 20 năm rồi chứ không phải mới đây. Cứ thỉnh thoảng cái industry của thép là họ hợp với nhau, họ nói Trung Quốc đang gọi là dumping, có nghĩa là đổ vào một cách ồ ạt, là tại vì họ sản xuất nhiều quá không có chỗ để họ bán, họ phải sản xuất những hãng thép là tại vì họ mướn cả triệu người để làm công ăn việc làm bên hãng thép. Khoảng 1990 đó là ồ ạt những người dân ở ngoại ô đó đổ xô vào thành phố và đi làm hãng thép, là cái đó là cái tương lai cho họ. Cho nên họ sản xuất nhiều thiệt nhiều mà bán thì khó, thì đương nhiên họ phải và phải subsidy để họ đổ vào Hoa Kỳ. Điều này ảnh hưởng cái vài năm là Hoa Kỳ lên tiếng về hãng thép, mà không phải là hãng thép không. Những xí nghiệp khác hiện giờ đó họ ước đoán là khoảng 30-35% như anh nói đó là over capacity, có nghĩa là sản xuất nhiều mà không có tiêu thụ. Nhưng mà họ phải tiếp tục sản xuất, thì bây giờ Trung Quốc họ đang có cái chương trình là phải chỉnh đốn cái đó, nhưng mà không phải dễ. À, thì chỉnh đốn á, mà lay off cả 4-5 triệu người liên tục á, là người dân sẽ phẫn nộ và họ sẽ nổi dậy lên. Trung Quốc họ là một cái xứ độc tài, những người giàu quá giàu, thành ra họ rất sợ cái sự phẫn nộ và phản ứng người dân, thành ra họ tuyên bố như vậy. Nhưng mà thay đổi á, thì chắc có lẽ họ sai thay đổi, nhưng mà thay đổi nhanh chóng và đến cái mức được hay không là chuyện khác. Tuy nhiên họ đã tuyên bố rằng họ sẽ lay off rất nhiều, nhưng mà họ sẽ bỏ ra khoảng 18 tỷ đô la để cho những người đó được huấn luyện công ăn việc làm, đi làm những chuyện khác, để cho cũng như cái severance, có nghĩa là trả lương trong một năm gì đó để đi học nghề. Thì cái chương trình đó họ đang chuẩn bị để chỉnh đốn cái nền kinh tế. Chuyện này nó rất là phức tạp chứ không đơn giản thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, liên quan đến cái ngành du lịch đó thì chúng ta biết rằng là hiện nay chính phủ Hoa Kỳ cho phép người dân đi du lịch sang bên Cuba. Cho nên cái điều này làm cho các hãng máy bay họ đang có một cái sự tranh giành nhau để mà có được nhiều chuyến bay. Thì không biết là giáo sư với lại Nam Phương và Duy Khang có định sang bên Cuba thăm hay không ạ?
Tôi nhớ hồi xưa, tôi còn nhớ cái cuộn phim mà hồi xưa phim trắng đen đó chị, nó gọi Havana đó. Cái thời mà Hoa Kỳ còn có cái bến hải quân ở tại Havana trước khi mà Cuba được bị gọi là Fidel Castro thay đổi trở thành cộng sản và theo sát Nga Xô đó. Thì cái chương trình đó, những thủy thủ của cái phim trắng đen vui lắm, rất là hay ở Havana. Thì bây giờ có thể là cái chiều hướng nó trở lại là người ta đi du lịch rất nhiều. Đại đa số người dân Mỹ họ thích đi du lịch qua mấy cái đảo lắm, mà nhất là Cuba bây giờ đi chắc có rẻ rẻ lắm, mà biển cũng tốt nữa. Ở Latin America, cái chỗ khí hậu rất tốt, quanh năm lúc nào cũng tắm biển được hết. Mà lại có Cuban cigar, rồi những cái rum của Cuba nữa. Thành ra, thứ như chị nói vậy đó, hiện giờ là bao nhiêu hãng máy bay, một ngày đó họ tranh giành nó đi 10 chuyến qua Cuba mà vẫn không đủ để đáp ứng người dân đi. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Lưu thông Hoa Kỳ bây giờ họ đang ration, có nghĩa là họ đang gọi là coi những cái máy bay nào, hãng nào thích hợp và bao nhiêu chuyến bay, và họ phân phát với nhau, nhưng mà vẫn không đủ để đáp ứng cái nhu cầu đi Cuba. Thế nên quý anh chị, nếu mà đi vacation đó chắc cũng rẻ mà vui, mà biển rất là trong, rất là đẹp. Cái đảo gần đó là Dominican Republic, tôi đã đi mấy lần rồi, nó rất là an lành mà nó đẹp lắm thưa chị.
Vâng, ngoài xì gà ra, rồi rượu ở bên Cuba thì chắc là đến thăm Havana ở bên Cuba thì chúng ta cũng thấy một cái thành phố có thể có dân vẫn còn nghèo lắm, hoặc là những người mà Mỹ du lịch thì họ thích đến xem những cái thành phố nó cổ chứ nó không có được cải tiến, không có tân tiến nhiều. Cho nên nếu mà đến du lịch ở bên Cuba thì có lẽ là người Mỹ họ thích thú hơn, còn người Việt của chúng ta thì thích đi chỗ nào tắm biển thật là đẹp, như chẳng hạn như là đi sang bên Cancun, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, Nam Phương mùa hè thì rất là thích đi biển, cũng giống như là giáo sư vậy đó, cũng đang muốn đi Rock gì? Nãy giáo sư nói Republic hả?
Dominican Republic, thì dạ, cái đảo nó ngay đó, cái vùng đó nó cũng...
Chắc bữa nào chắc giáo sư phải đãi tụi mình đi ha cô ha?
Không, có lẽ là chúng ta nhờ giáo sư khi nào mà xem coi cái giá cả, bởi giáo sư là người hay để ý xem khi nào coi cái giá cả nó xuống đó, mình mua được giá good deal thì mình đi.
Không cần xa, Puerto Rico nó cũng là nó gần Mỹ hơn đó, mà giá cả vé máy bay nó cũng rẻ lắm chị. Nhất là những người mà có frequent flyer của những máy bay đó đi, cái mileage mà dùng đó nó cũng không có cao hơn ở nội địa bao nhiêu, mà ngay cả mua vé xe nó cũng rẻ, nó không
Dạ vâng, khi nào mà giáo sư mà thấy được cái vé mà rẻ thì cho Nam Phương, cô Quỳnh Lan và Duy Khang đi theo cùng.
Dạ vâng, đi tháp tùng thôi giáo sư ạ. Vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ để mà nói chuyện thêm được nữa. Xin cảm ơn giáo sư và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc giáo sư, gia đình và Nam Phương Duy Khang một cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc, thật nhiều niềm vui trong tuần lễ kế tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh, xin đa tạ, dạ xin kính chúc quý anh chị một ngày cuối tuần an lành.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư cũng như là xin cảm ơn Quỳnh Lan. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.